Kính thưa quý ông bà anh chị em, chúng ta biết kể từ khi gia đình thánh gia từ Ai Cập hồi hương về Nazareth miền Galilê thì cuộc sống của Đức Giêsu chúng ta thấy được mô tả như là một cuộc sống âm thầm ẩn dật tại quê nhà mà thôi. Và nếu có gì để nói thì cũng chỉ có thể tóm tắt về Đức Giêsu là Ngài là một người con luôn biết vâng phục cha mẹ, và rồi mỗi ngày càng thêm khôn ngoan, càng thêm cao lớn và thêm ân nghĩa đối với Thiên Chúa và trước mặt người ta. Cho đến khi mà Đức Giêsu chạc 30 tuổi và bắt đầu Ngài khởi sự cái sứ vụ loan báo tin mừng đấy, thì chúng ta thấy gì? Sự xuất hiện của Đức Giêsu ngay lập tức, thưa anh chị em, được đồn ra khắp toàn vùng lân cận. Và cái sự đồn đãi đó không do bởi những cái bài thuyết giảng đầy những lời hay ý đẹp của Ngài, nhưng thưa anh chị em, chúng ta thấy còn bởi một cái phép lạ vô tình khoáng hậu, đậm nét tình người. Nước đã hóa thành rượu ở trong cái tiệc cưới Cana mà anh chị em chúng ta vừa nghe trong tin mừng hôm nay. Kính thưa cộng đoàn, chúng ta vẫn thường nghe nói gia đình là nền tảng của xã hội, và hơn thế nữa, gia đình là nền tảng của giáo hội chúng ta. Và vì thế một gia đình hạnh phúc, một gia đình êm ấm thuận hòa, đó là điều tất yếu sẽ có một xã hội tốt đẹp và một giáo hội vững mạnh trong niềm tin. Đó là điều chắc chắn, thưa anh chị em. Và khi nói về gia đình ngày hôm nay đó, thì chắc hẳn chúng ta không quên cái đôi uyên ương đầu tiên nơi vườn địa đàng Ê-đen. Chúng ta nhớ cái điều gì, thưa anh chị em? Khi mà Adam và Eva đánh mất đi cái mối dây liên kết tình yêu thương, đây là xương bởi xương tôi và đây là thịt bởi thịt tôi, thì thưa anh chị em, lập tức cái lứa đôi của họ bị rạn nứt. Rạn nứt ở chỗ nào? Chúng ta nghe lại cái lời mà Adam phủ nhận vợ mình, một cái lời chúng ta nghe có vẻ lạnh lùng lắm. Cái con mụ đàn bà mà Ngài cho ở với con, chúng ta thấy gì? Hận thù và chết chóc đã xuất hiện trong gia đình. Và chương trình tốt đẹp của Thiên Chúa dành cho con người ngay từ giây phút đầu đã bị phá hỏng bởi cái gia đình Adam và Eva. Cho nên chính tại gia đình này, cái nền tảng đạo đức của xã hội bị lung lay, cho đến một cái kết thúc ta gọi là cái kết cuộc của toàn thể nhân loại khởi đi từ mỗi gia đình, đi vào con đường tội lỗi, thưa anh chị em. Bây giờ chúng ta trở lại với câu chuyện của gia đình, của tiệc cưới Cana. Vâng, thưa anh chị em, dưới lăng kính của thần học đó, thì hết rượu trong tiệc cưới là một điều rất xấu. Và còn ý muốn nói ngay cả xấu ở chỗ, ngay cả Thiên Chúa Ngài cũng không chúc lành cho đôi tân hôn nữa. Chính vì thế mà sự kiện Đức Giêsu ngày hôm nay xuất hiện tại một gia đình ở trong tiệc cưới Cana và làm phép là nước hóa thành rượu, như khẳng định cho mỗi người chúng ta một điều, đó là trong đời sống hôn nhân gia đình không có vấn đề nan giải nào là không thể giải quyết được nếu có Thiên Chúa hiện diện ở trong gia đình đó, thưa anh chị em. Và phải chăng đó cũng là cách mà Đức Giêsu Ngài muốn nhắc lại cho chúng ta một cái thông điệp mà xưa kia thiên sứ của Thiên Chúa đã nói với Maria cũng lại ở cái thành Galilê này, đó là đối với Thiên Chúa thì không có gì là không thể làm được. Cái điều thứ hai, thưa anh chị em, trong niềm tin đòi hỏi một điều căn bản, đó là gì thưa anh chị em? Các anh hãy đổ đầy nước vào chum. Rồi gì nữa? Bây giờ các anh hãy múc và đem cho ông quản tiệc. Đó là một cái mệnh lệnh hết sức là vô lý thưa anh chị em. Nếu không có niềm tin thì chúng ta thấy những cái mệnh lệnh mà Chúa Giêsu nói với những người gia nhân hoàn toàn là vô lý, khó mà thực hiện được nếu không có niềm tin. Cuộc đời của chúng ta cũng thế thôi thưa anh chị em, gia đình của chúng ta cũng thế thôi. Chúng ta nghĩ thế nào nếu một lúc nào đó trong gia đình chúng ta có một cái vấn đề nan giải mà Chúa lại yêu cầu chúng ta thực hiện một cái hành động đức tin như thế thưa anh chị em? Và vì thế vâng lời mới cho chúng ta nhìn thấy kết quả của đức tin. Và Đức Maria là một tấm gương sáng cho chúng ta ngày hôm nay. Vâng lời đi trước, quyền năng Thiên Chúa theo sau. Gương mẫu của Đức Maria là thế, vâng lời đi trước, quyền năng Thiên Chúa theo sau. Đúng như thế thưa anh chị em, vâng lời ở trong gia đình của chúng ta như thế nào đây? Khó lắm. Vâng lời một người chồng ngang ngược, hay ngược lại, chịu đựng một người vợ lúc nào cũng như là mẹ mướp, tất cả cũng khó khăn như đổ nước lã vào chum và chờ đợi nó hóa thành rượu ngon như ngày hôm nay. Thế cho nên thưa anh chị em, trong một cái thế giới đầy biến động như xã hội chúng ta ngày hôm nay, đời sống của mỗi gia đình của chúng ta đang phải gánh chịu nhiều cái ảnh hưởng và tác động rất lớn đến hạnh phúc gia đình. Và trong một thế giới như thế thưa anh chị em, thì không sớm thì muộn, nếu hôn nhân của chúng ta chỉ được chứng thực bởi một cái tờ giấy đăng ký kết hôn mà thôi, thì không sớm thì muộn hạnh phúc gia đình sẽ tan vỡ. Chuyện ngày hôm nay, chuyện ông ăn chả bà ăn nem không xảy ra mới là chuyện lạ thưa anh chị em. Và ly dị là vấn đề thời gian mà thôi. Tuy nhiên, nếu hôn nhân công giáo của chúng ta được xác tín rằng đây là một sự ràng buộc bởi tình yêu trong niềm tin thật sự vào Thiên Chúa, thì chắc chắn đó sẽ là một cái hôn nhân ta gọi là hôn nhân bất khả phân ly. Bởi vì ở đó thưa anh chị em, chúng ta không uống một cái thứ rượu được hóa từ nước lã đâu, nhưng ở đó gia đình của chúng ta được kết hợp từ hai thành một bởi một cái thứ rượu được con Thiên Chúa ban cho bằng chính máu thịt của Ngài thưa anh chị em. Thứ rượu đó chính là mình máu Thánh Chúa qua bí tích thánh thể mà chúng ta tham dự hàng ngày ở đây thưa anh chị em. Một thứ rượu yêu thương, một thứ rượu tha thứ, thứ rượu chia sẻ và quên mình. Cái rượu đó, đó là rượu xây dựng và rượu phục tùng lẫn nhau. Và hơn thế nữa, đó là một thứ rượu của hy sinh, thứ rượu của biết liều mạng sống mình vì người mình yêu. Chớ gì ngày hôm nay, nhân cái tiệc cưới Cana, nhân cái dấu lạ Chúa Giêsu hóa nước lã thành rượu ngon cho một gia đình. Xin cho mỗi gia đình của chúng ta, từng thành viên trong gia đình của chúng ta biết nếm được cái rượu ngon này ở trong gia đình của chúng ta, để biết tha thứ, để biết yêu thương, để biết hy sinh cuộc sống mình vì người mình yêu.